nữa. Thôi để chút nữa ra thắc mắc. Ở Việt Nam cũng vậy, tôi giảng, trong lúc tôi giảng tôi kêu hỏi không hỏi, mà lúc tôi ra thì nó bu xung quanh hỏi này kia nọ. Làm gì mắc cỡ, mình kể người trong nhà, mình muốn nói gì nói sạch thì họ sửa lại mình ngon hơn, đâu có gì mà mới mắc cỡ. Rồi đợi ra ngoài mới hỏi.
Cái này nãy thầy có nói rằng là nếu mà mình giết một sinh mạng thì của một người thì tức là mình giết một phần của mình bé. Vậy cũng là câu hỏi về như thế này, hạn như là nếu hai nước, hạn như nước Việt Nam và nước Trung Quốc, hai nước đánh nhau thì cả hai bên đều có hai quân đội ràng hai bên biên giới và đánh nhau, thì lính Việt Nam chẳng hạn như lính một nước thì dường như lính nước Việt Nam nổ súng bắn chết một anh lính Trung Quốc, thì cả hai bên đều dàn quân ra đánh nhau với một chiến nghĩa là bảo vệ lãnh thổ. Thì trường hợp như vậy thì hồi nãy thầy có nói rằng như ông Hoàng Cơ Minh đã, vì ông ta vì sáng suốt vì tâm thanh thì ông ta cũng đứng lên bất cờ để mà mong có ngày trở về quê hương. Thì cái việc mà đánh nhau như vậy với một chiến nghĩa như vậy và cũng có thể trong một cuộc chiến có thể gây ra giết người như vậy, thì giết người với một chiến nghĩa mà cả hai bên đều cho rằng là chiến nghĩa của mình, thì hai giờ thích nghĩa mâu thuẫn tương phản như vậy.
Cho nên cái cuộc mà chiến tranh đó là thuộc về đại nghĩa mà nó phối hợp với thiên cơ, chứ không phải nên tôi mới xách súng ra tôi muốn tới biên giới tôi quấn thì chết hết thì cầm không được, không phải một người làm được. Cái chuyện đó xây chuyện có thiên cơ mà có chư thiên hỗ trợ, cho nên những phần tử mà đánh về chiến tranh lệ thuộc đó bây giờ nó được tập trung, những phần nào mà bị chết qua cũng tập trung và nó thưa người lãnh đạo điều khiển bất chánh thì nó có quyền thưa. Trên tương lai hội Long Hoa những người tu sẽ có cơ hội thấy những phần hồn đó. Còn cái chuyện mà đi đánh đi lính mà này kia nọ là bị lính chỉ huy đó là việc của một cái chủ nghĩa đó, trách nhiệm của cái chủ nghĩa đó là ai sai khiến cũng là cái ý của Thượng Đế để chuyển cho mọi người thức tâm, cho nên những người đó không có tội. Còn cái tội cố sát vì ích kỷ, tôi muốn lấy vợ người ta được giết người đó, tôi muốn lấy của người ta được giết người đó, đó là tự vệ. Còn cái này nó về đại cuộc chánh nghĩa không có vậy. Cho nên không phải là chúng ta muốn đi ra đánh không đánh được đâu. Có người được chuyển đứng ra nói muôn vạn người nghe, mà có người học hết trong cái trường chánh trị ra nói hoài không ai nghe, cho nên nó khác. Còn cái ông kia không bao giờ học trong trường chánh trị mà ông đứng ra nói có người ta nghe, thì cái đó là nó thực hiện về cái đại nghĩa, nó khác. Cho nên nó không có phải cái tội cố sát. Khi mà chúng ta cố sát một người nào đó, chúng ta có tội. Còn ở này cái cuộc xây chuyển cũng như là thiên cơ nhồi quả để cho tâm linh tiến hóa, thì có cuộc sắp đặt hết rồi. Khi chết có người ta bóc rồi, đưa đi rồi. Còn cái cố sát là khi mà chết đó, có một vị sư đứng của mình, nó bắt đèn liền đi xuống. Còn cái kia người ta có một bậc khối của cách mạng điện tiên người ta xuống về đi điều luyện thêm. Cho nên càng đánh người càng đông, giặc đó, bất cứ xứ nào, càng đánh người càng đông, là được đưa vô lò điêu luyện tâm linh để tiến hóa. Cho xưa nay từ trận chiến của bên Đức, bên Pháp, bên này bên kia, bạn đọc lại lịch sử, càng đánh người càng đông, nhưng mà đó cơ hội để nhân sinh thức tâm mà thôi.
Thế thầy, nếu vậy thì làm sao mình có thể biết được chiến kiến của bên nào đúng và...
Cho nên một cơn điêu luyện cũng như cái máy mà phải hai bên có sự xáo trộn mới có sự tiến hóa, mà sự kích động và phản động nó mới tiến về thanh tịnh. Tiến cấp, nó phải có sự ràng buộc lẫn nhau nó mới tiến. Cái kỳ thật mấy ông lãnh đạo đó, ông có địa vị rất tốt, tại sao ông mới ra bưng để làm gì? ông thấy mất ăn mất ngủ để làm gì, ông dạy gì mà ông không hưởng được. Thấy địa vị cao như ông Thích Hitler nhưng mà đâu có hưởng được, ngày đêm nghĩ kiểm soát không đánh này. Đánh tới cuối cùng thua phải được tiến hóa qua khăn. Cho nên cái tâm linh của con người không chết, phần hồn không chết, nhưng mà cái xác là một cái công cụ để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa mà không.
Dạ, thưa thầy, còn trường hợp nếu một người lãnh đạo mà vừa khóc vừa bất tài vừa bất tức vừa đưa cả một đoàn thanh niên ra chiến trường để mà hy sinh thân mạng của mình cho một chủ nghĩa bất nhanh như vậy, thì một câu hỏi đặt ra là như vậy thì cả một đoàn thanh niên như vậy, thân mạng của họ sẽ bị mất mạng một cách oan uổng như vậy, thì có lẽ cái thầy nói là đều do sự thiên cơ,
có thiên cơ họ sắp đặt hết rồi, tập trung hết rồi, một ngày nay là ngày sau nó ra thưa hết. Cái phần hồn kia là bị giam hãm ở A Tỳ địa ngục, không có tiến hóa được. Nếu mà cố ý đem người đi chết, nhưng mình phải hy sinh và mọi người theo mình, cái phần đó là có sự ủng hộ. Cho nên hồi xưa chúng ta thấy có nhiều vị nó đi trước, đánh giặc đi trước mà nó không chết, lính đi theo sau vậy mà chết, mà cái những vị tướng nó đi trước nó không chết. Đó, như cái trận chiến của Quan Công vậy, hồi xưa lịch sử có để lại đó, chúng ta thấy có sự chứng minh của bề trên để thanh lọc cái mặt đất và để thực hiện cho tâm linh có cơ hội tu học tiến triển tùy theo trình độ. Cho nên trên bình diện cả càng không vũ trụ sản các đa cây cỏ cũng đã và đang tiến bộ, chứ không có gì nếu mà không tiến bộ thì ông trời ông nuôi nó làm. Và chúng ta tâm linh càng ngày càng tiến bộ, xét lại lúc ta 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, ta thấy tâm linh khác đã và đang tiến và trở về với chính mình, để trong sự thắc mắc và muốn hiểu mình ở đâu đến đây mình sẽ được gặp.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Con có đọc cuốn sách Thiền Định Vô Vi, một báo Phật của thời đại. Thì nó có giải thích cái phần kỹ thuật, tuy rằng cái giải thích nó rất rõ rệt, nhưng mà vì cái danh từ nó quá trừu tượng, thử ra hiện giờ tôi cũng chưa có rõ được là hồn và biết gì khác nha. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai là có cái phần là nó nói là trong sách nó nói là tu về cái pháp lý vô vi thì đến một cái trình độ cao thì có thể xuất hồn đến cái cõi thiên tiên. Nhưng mà trên cái cõi đó thì có những cái chư tiên có thể là đắc nghiệm lại cái hồn đó, cũng như là cho qua một cái thi nữa không? Từ khi mà đậu rồi, ví dụ như thoát qua được cái vị thiên đó thì cho đậu thì nếu họ mà thiên tiên xét thấy mà cái hồn đó mà vẫn còn có những cái tham lam gì đó, có cái tham vọng gì đó thì coi như giữ cái hồn lại không cho nhập về cái xác. Thầy giải thích của con câu thứ hai. Và cái câu thứ ba là thầy giải thích cho con tại sao có cái ngày hội lần qua.
Hồn và vía là như tôi đã nói hồi nãy, cái hồn là một điểm liên quan là cái ý thức của chị đó, chị muốn biết điều này, muốn biết là thuộc về phần hồn, chị thấy rõ không? Rồi chị mới đem cái xác đi lên đây cái biển, chị muốn biết à, tự nhiên tôi muốn biết là đi lên. Rồi chút nữa tôi đi về là cái ý thế gian kêu bằng ý, nhưng mà cái điểm liên quan đó nó sáng suốt.
Thì thầy biết như cái xác nó khác gì? Tại vì thầy nói là con
đó,
biết cái này thì con
đem cái xác đó, cái vía chỉ làm việc ở trong cái xác thôi. À, cái vía nó ở ngay lô ru, nó phụ trách một trường sanh hoạt. Vía nó cũng như thủ tướng lo việc cho tổng thống, cái hồn là tổng thống. Cho nên cái ý chỉ muốn cái gì là cái vía phải làm cái này. Bây giờ chị nói thôi tối nay tôi quánh cờ bạc tới sáng trời, thì sáng cái vía nó mệt mỏi, dồn mặt mày nó ngáp, nó mệt mặt mày nó tiêu trị bên ngoài, vì cái hồn muốn cái vía nó mới làm, nó phân minh lắm. Cho nên cái động loạn, cái hồn si mê một cái gì thì cái vía thấy nó thấp thoáng, thấy nó điều trị, nó không tiến. Vì nó bị bận rộn bởi cái lệnh của cái hồn. Mà còn cái hồn tu rồi, cái mặt nó là sang lá. Vì nó buông bỏ, nó không có hạ lệnh nhiều. Thấy cái này cũng muốn thấy cái kia, lúc đó cái hồn nó tỉnh táo rồi, nó không có muốn nhiều. Nhưng mà nó chỉ muốn một con đường giải thoát. Thì cái vía được cơ hội thanh thản và nuôi dưỡng cái thần khí đầy đủ thì mặt mày nó tươi tắn. Đó. Rồi cái câu thứ gì mà chị nói xuất hồn lên trên thiên tiên? Cái cuốn sách nào nói với chị mà lên nó bị giam lại? Chị coi lộn. Bởi vì trình độ mà lên trên thiên tiên rồi đâu có bị giam lại. Nếu mà lên trên đó mà cái tâm còn đậm thì nó bị hạ từng công tác xuống cho đồng lại đi, không có giữ ở trên đó. Tôi đi được tôi cũng cầu giữ cho nó cho sướng, không bao giờ mấy người nó chịu giữ cái tuổi mà lôi thôi. À thì đưa xuống liền, mình động là đưa xuống liền. Chị cứ ngồi, chị thấy chị đi khỏe, chị thấy chị qua sông bị ngạn, chị đứng đi chơi, chị thấy thơ thớ cây cỏ đều có hồn thơ của nó xuất hiện, chị thấy chị thấm thi sung sướng lắm. Chị không nghĩ trở về gia trang nữa, xuống liền. Cái tâm chị động. Thấy không? Cái chủ trương là cái tâm mình. Cái tâm mình tịnh thì mình được đi. À, cái tâm này để trả cái nghiệp trầm, mà trả xong nghiệp trầm mới tiến qua học hỏi tiên. Thấy không? Cho nên không có bị giam ở lại đâu. Ở khỏi thiên viên giam thì nghĩa là đây ta đăng ký, ta lên trên đó ta ở. Lên làm bậy cái ở lại sướng quá. Cái gì cũng thơm, cái gì cũng ngon, cái gì cũng tốt hết. Muốn bận áo thì hô một cái là có áo bận rồi. Muốn màu nào sắc mấy nó hiện ra liền. Đâu có phải là cái chỗ đó dễ được lên đâu. Tu khổ lắm mới lên được. Từ đó mới tiến về Phật dân. Nên còn thiên thiên không biết mà nếu tôi tu Phật tôi đi thẳng vô ông Phật không được đâu. Ông Phật cày da cắt giấy còn khổ hơn ông tiên. Mà mình chưa gì mình muốn làm Phật cho được. À, rồi câu chót gì tôi quên rồi.
Tại sao có cái ngày hội Long Hoa?
Cái ngày hội Long Hoa là trình độ tiến hóa phá mê phá chấp và hội tụ tất cả tâm linh trong cơ phán xét cuối cùng. Lúc đó là chị mới thấy rằng chư tiên chư Phật là hội tất cả những người đều có trình độ tự thức và đóng góp, chứ không phải có những người nhưng mà tranh cãi và tạo sự si mê động loạn. Tới đó là cái cảnh thay đổi hết rồi. Mà muốn tới Long Hoa thì qua Long Vân. Long Vân như chúng ta là ở trong cái cơn Long Vân này, từ Việt Nam đổi đi nhóm mây này nhóm mây kia, rồi tan rồi tử, rồi tan rồi tử, đi cùng người Việt Nam đi cùng Long Vân mây đó, bay như muôn rồng khắp thế giới, tan tử tan tử Long Vân, rồi sau này thanh lọc được rồi mới trở về cái một Long Hoa. Tất cả đều thanh dầu trời, lúc đó là quy bao con nghìn năm thái bình chí khôn vô cùng và tập thanh định. Người nào cũng biết tu thiền chứ không có phải mà nói dốc mà không hành. Từ đó thì mình thực hành để đồng góp thì bằng Long Hoa.
Cảm ơn thầy, mà con có thắc mắc là cái điểm thứ nhì con hỏi thầy đó là phần là bởi vì trên cái cõi trên thì nó có nhiều cái bệnh tật, coi như là cũng tùy theo cái trình độ của mỗi người. Thì con thấy như trình độ là ví dụ như họ đến một cái họ xuất hồn ra đến một cái cõi nào đó thì ví dụ như coi như khi rớt thì lại trở lại học lại nữa, tức là học lại nữa để tiến hóa thêm nữa. Nhưng mà có cái phần tôi thắc mắc tôi hỏi thầy sao chỗ đó thì
cũng
đọc thấy là sao mà
xuất
hồn coi như
thế
giới rồi bị giam
ở
trên đó, thì
con
phải
thắc mắc không có giam đâu. Cuốn sách nào nói cho tôi thấy không có giam, tôi cầu cho giam á. Cũng như tụi tôi bị cải tạo ở Việt Nam ngồi ước mong sao mà Mỹ nó bắt tôi bỏ tù tại Mỹ được khóa. Phải không? Bị cải tạo ở Việt Nam không như muối đâu có thịt ăn á. À, hồi đó ai cũng ở trong trại cải tạo, muốn tôi làm sao mà ở qua bên Mỹ nó bỏ tù thì tôi thương. Phải không? Chứ Mỹ mà mình còn muốn nữa mà còn nói chuyện với thiên tiên mà nó bắt bỏ tù mình lại á, không có lộn vậy đâu. À, cảm ơn.
cuộc sống của mình thì nếu mà mình thiền thì theo quán thiền thì con người mình sẽ nhu cầu đòi hỏi nó sẽ ít đi, và trong khi nếu nhu cầu đòi hỏi ít đi thì mình sẽ ít làm việc, và khi mà mình ít làm việc thì mình lo cho thân hồn mình nhiều hơn. Thì như vậy thì làm thế nào để mình dung hòa với xã hội, và mình làm cho trách nhiệm của mình đối với người thân và gia đình và xã hội.
Cho nên tu mà thanh tịnh đi làm việc cầm mẫn lịch sự sáng suốt hơn hồi xưa. Người chủ không bao giờ đuổi mình, và người bạn cộng tác của mình không bao giờ chán mình. Phải tốt hơn hồi xưa. Còn nói là nhu cầu nhiều vì tôi thiếu tiền tôi mới làm nhiều. Không, tôi đây tôi tu rồi tôi không có xài phí tôi nhiều, và tôi không tạo sự động cho tôi nhiều, tôi dư giả nhiều và tôi bố thí nhiều. Tôi làm tốt cho xã hội, tôi mới thật sự là con người gần xã hội và xây dựng cho xã hội tốt hơn. Chứ không phải tôi tu được tôi làm biến. Tu vô vi là khai trừ cái bản chất làm biến. Làm gì làm mà tránh làm biến, phải diệt cái bản chất làm biến mới thực hiện được thiện. Người làm biến không hiện, không có hành thiện được. Cũng như người hành thiện nó dư giờ nhiều hơn, vì nó thấy trong tâm thân nó khỏe và nó không có nhu cầu đòi hỏi xài trí động loạn mà không làm cho cơ tạng nó quể quải, thì nó đóng góp nhiều cho xã hội. Ngoài giờ làm việc về nó còn nghĩ nó học thêm cái gì để đóng góp cho mọi người đang bệnh hoạn đau khổ. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người tu thiền rồi nó lại trở lại nó học châm cứu, vừa đi lao động khổ cực về châm cứu ban đêm đi cứu lối sống. Và của người vô vi nó mạnh khỏe nó mới làm được. Còn mà mình nói rằng nhu cầu tôi nhiều, tôi phải nhậu, tôi phải hút gì kê, tôi phải ma tí, tôi phải đi chơi thì tôi bệnh hoạn rồi làm sao tôi đi cứu người ta. Đó, cho nên cái tu vô vi nó là thanh lập cái phần đó và nó giữ phần sáng suốt. Thì khi mà bạn sáng suốt dư rồi, bạn muốn giúp người ta thì bạn muốn hại người ta, thì cái xã hội được phước tốt.
Dạ thưa phép thầy, như vậy là mình đang đứng ở ngã ba đường, là mình phân vân giữa là nếu mà mình đi sâu vật hay là mình đang muốn dân mình, nếu mà mình thiền thì mình sẽ xa rời cuộc sống, hay là mình ít có trách nhiệm đối với gia đình.
Trách nhiệm nhiều
bỏ,
hơn
nghĩa là mình bỏ ít, mình bỏ một, mình không tiếp tục thiền nhiều nữa, thì theo thầy cái phương pháp hay nhất là mình cứ thiền đi rồi nó sẽ có một phương pháp giải quyết vấn đề, nghĩa là mình sẽ làm nhiều việc tốt hơn,
làm nhiều tốt hơn, bởi vì mình sáng suốt hơn và mình thấy rằng quá khứ tôi lười biếng, đối với gia đình tôi thiếu hòa thiếu nhẫn. Ngày nay tôi người tu không lý tôi gây lộn với gia đình tôi sao, thì tự nhiên tôi trở nên con người lịch sự, càng ngày nó càng cải tiến và nó sáng suốt. Cho nên cái phương thiền là nó lập lại trật tự và để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, và chính họ nào